bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đọc một trích đoạn từ cuốn sách Kỷ Luật Mềm của Trái Tim, phần Sự Gắn Bó An Toàn, Nền Tảng Cảm Xúc Quan Trọng Nhất Trong 3 Năm Đầu Đời của tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu. Bí mật về sự gắn bó an toàn. Có nhiều mẹ đã nhắn tin hỏi tôi, trong những tháng đầu đời thì điều gì là quan trọng nhất mà mẹ cần làm cho con hả chị? Những trải nghiệm khi nuôi dạy Bon đã cho tôi có thể tự tin nói với các mẹ rằng nuôi dưỡng cảm xúc, xây dựng sự gắn bó an toàn với con chính là giá trị yêu thương quan trọng nhất con cần trong những tháng đầu đời, đặc biệt là giai đoạn 0 đến 6 tháng tuổi. Sự gắn bó an toàn trong tiếng Nhật là Aichaku Keisi, tiếng Anh là Attachment, là quá trình bắt đầu hình thành trong khoảng 6 tháng đầu đời. Ở trẻ sẽ xuất hiện một thứ tình cảm đặc biệt với người đặc biệt nào đó mà trẻ tin tưởng và yêu thương. Trẻ nhận thức được rằng đó là người mà trẻ luôn cảm thấy an toàn khi ở bên. Người ấy sẽ thấu hiểu và làm thỏa mãn mọi nhu cầu về mặt tình cảm và sinh lý của mình. Người ấy không ai khác chính là người mẹ. Người cho trẻ bú khi đói, ôm ấp vỗ về khi trẻ khóc, mỉm cười và làm trò khiến trẻ cười. Sự gắn bó an toàn không chỉ đơn thuần là tình yêu thương, nó còn là mỗi giây tin tưởng mà bé dành cho mẹ. Đó là lý do đến tầm 6 tháng tuổi, trẻ thường nhận ra người lạ, người quen, thấy mẹ là theo, mẹ đi làm là khóc. Vì sao sự gắn bó an toàn lại quan trọng đến vậy với trẻ sơ sinh? Theo các nhà khoa học, nó là thứ tình cảm cội nguồn để hình thành nên bản ngã của mỗi con người. Khi mới ra đời, hầu như trẻ chưa biết làm gì, mắt cũng chưa nhìn rõ và phải phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ. Nên chính sự gắn bó an toàn này như một bản năng để giúp trẻ sinh tồn. Nhu cầu đòi hỏi sự gắn bó an toàn này xuất hiện khi đứa trẻ cảm thấy bất an và những hành vi đáp ứng của mẹ sẽ khiến trẻ giải tỏa được những bất an ấy. Trẻ sơ sinh khi muốn được cha mẹ thỏa mãn nhu cầu thì trò chuyện, khóc, cười để kéo sự chú ý về phía mình. Bé sẽ luôn đưa mắt nhìn theo dáng mẹ. Khi mẹ gọi thì biết quay theo, có nghĩa là lúc nào bé cũng sẽ nhìn theo mẹ để an tâm rằng mẹ đang ở gần mình. Rồi khi lớn lên một chút, trẻ sẽ bò về phía mẹ, xa vào lòng mẹ khi cảm thấy không an toàn. Tất cả những hành vi ấy của trẻ đều với mục đích tạo cảm giác an toàn cho bản thân. Còn người mẹ, điều quan trọng nhất mà mẹ cần làm chính là đáp ứng đầy đủ những nhu cầu ấy của con để xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa cha mẹ và con cái. Vì chỉ khi sợi dây tình cảm khăng khít, mối quan hệ tin tưởng bền chặt thì đứa trẻ mới lớn lên với một tâm hồn khỏe khoắn và có sự tự tin vào bản thân. Các giai đoạn của sự gắn bó an toàn. Giai đoạn 3 tháng đầu đời. Ở giai đoạn sơ sinh, trẻ sẽ phản ứng với mọi kích thích xung quanh bằng thứ phản xạ nguyên thủy, bản năng. Trẻ sẽ nắm chặt lấy khi có cái gì đó trong lòng bàn tay, thấy tim mẹ đưa đến miệng là mở ra ngậm, hoặc rất hay mỉm cười dù không có kích thích gì xung quanh. Tất cả những phản xạ nguyên thủy trên đều với mục đích thu hút sự chú ý và quan tâm từ những người sẽ chăm sóc cho mình. Giai đoạn từ 3 đến 6 tháng tuổi, ở giai đoạn này, phản xạ nguyên thủy sẽ dần biến mất, thay vào đó là trẻ sẽ chỉ thể hiện sự chú ý, quan tâm đến người nào đặc biệt gắn bó với mình, như cha mẹ, ông bà. Đó là lý do khi trẻ khóc, nhưng chỉ cần tiếng mẹ gọi là sẽ nín. Người không quen bế thì trẻ có thể sẽ khóc. Giai đoạn từ 6 tháng đến 2-3 tuổi. Sau 6 tháng, hành vi gắn bó an toàn được thể hiện rõ nét nhất. Đó là thời điểm trẻ sẽ phân biệt được người lạ, người quen, sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ hơn với người lạ. Ngay cả bố, nếu không phải là người thường gần gũi, ôm ấp, ít tiếp xúc,
thì trẻ cũng sẽ thấy lạ và có phản ứng. Từ giai đoạn này, trẻ thể hiện nhiều hơn các hành động để thu hút sự chú ý của mẹ, như bò về phía mẹ, níu chân, đòi bế, cho đến khi mình cảm thấy an toàn. Đôi khi, khóc còn là hành vi muốn mẹ chú ý tới mình. Suốt giai đoạn này, nếu như sự gắn bó an toàn được hình thành một cách chắc chắn, thì trẻ bắt đầu học cách tự lập để làm quen với những người xung quanh một cách tích cực. Giai đoạn sau 3 tuổi, nếu như trẻ không có vấn đề gì về sự gắn bó an toàn, như không bị ngược đãi, không bị làm tổn thương đến cảm giác an toàn, thì sau 3 tuổi, trẻ bắt đầu biết thấu hiểu và đọc được cảm xúc của cha mẹ. Dù mẹ có tạm thời vắng mặt, trẻ cũng có thể chờ đợi cho đến khi mẹ quay lại. Có nghĩa là trẻ có thể cảm nhận được rằng dù mẹ không có ở cạnh, nhưng mẹ vẫn sẽ yêu mình nhất, vẫn được an toàn, mình vẫn có vị trí rất quan trọng đối với mẹ. Với những đứa trẻ có vấn đề trong quá trình hình thành sự gắn bó an toàn, thì qua giai đoạn 3 tuổi, trẻ sẽ có những phản ứng gay gắt như nhạy cảm với môi trường. Ở giai đoạn phản kháng, trẻ sẽ có những hành vi quá khích hơn và gặp khó khăn khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Tôi đã làm gì với con trong những tháng đầu đời? Chính vì thấu hiểu nguyên lý ấy, nên trong suốt 6 tháng đầu đời của con, điều tôi thường xuyên làm cùng con nhất chính là trò chuyện với con mọi lúc mọi nơi. Ngay từ khi mang thai, tôi đã luôn xoa bụng và trò chuyện với Bon, vì khi thai nhi được khoảng 7 tháng là thính giác đã rất phát triển rồi. Ngay từ khi mới đón con từ tay của bác sĩ, tôi thường thủ thí trò chuyện cùng con. Hằng ngày, mỗi sáng khi con thức dậy, tôi đều trò chuyện khoảng 30 phút với con trong môi trường yên tĩnh. Vì khi ấy, trẻ sơ sinh chưa có khả năng lọc âm thanh nên cần không gian yên tĩnh để nghe rõ lời mẹ nói. Tôi trò chuyện rất chậm rãi với con, hát hay đọc thơ, và thói quen ấy đã duy trì suốt năm đầu tiên khi Bon chào đời. Mỗi khi làm việc gì đó như thay bỉm, mặc quần áo, cho bú mẹ hay gấp quần áo, nấu cơm, dọn nhà, tôi đều nói cho con nghe mình đang làm gì để con chú ý đến. Khi con cười, tôi cũng cười theo để hồi đáp. Khi con ê a muốn trò chuyện, tôi sẽ trả lời lại câu chuyện của con. Những lúc nấu cơm, tôi thường đặt Bon ở gần, rồi hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện, để con nghe được những âm thanh lách cách của dao thớt, bát đĩa. Tôi có đọc được trong những cuốn sách của tác giả Shichida, cũng như một vài cuốn sách nuôi dạy con dạy cách giúp trẻ biết kiềm chế. Các nhà giáo dục đều khuyên rằng, ngay từ khi trẻ sơ sinh, cha mẹ nên dạy trẻ cách kiên nhẫn chờ đợi. Vì thế, khi con khóc, tôi sẽ đến bên hỏi han: "Mẹ đây, con có chuyện gì thế?" Nhưng tôi không bế con lên ngay, mà sẽ xem xét xem con có phải tè hay ị không, có bị mồ hôi hay vấn đề gì không, rồi mới bế và vỗ về. Tôi không đeo bao tay bao chân cho con. Mỗi khi trò chuyện với con, tôi đều đưa ngón tay mình vào lòng bàn tay con để con nắm chặt lấy. Việc không đeo bao tay bao chân còn là để con tiếp xúc da chạm với da, giúp con phát triển tốt các giác quan trong những tháng đầu đời. Vì đây là thời kỳ mà sự phản ứng của con với môi trường vô cùng mẫn cảm. Quan sát ánh mắt trẻ đang hướng đi đâu để hồi đáp. Trẻ sẽ luôn cảm thấy bất an nếu như không nhìn thấy bóng dáng mẹ đâu. Đó là lý do mà hầu hết trẻ sẽ khóc khi không thấy mẹ. Vì thế, để con cảm thấy an toàn, tôi sẽ luôn nói cho con biết mẹ đang ở đây con nhé, mỗi khi phải đi làm việc gì. Đến giai đoạn con được 7-8 tháng tuổi, tôi thường xuyên chơi trò ú òa, thoát biến mất, thoát hiện ra để con tập làm quen với sự vắng mặt tạm thời của mẹ. Ở giai đoạn 1 tuổi đến 1 tuổi rưỡi, mỗi khi phải đi đổ rác hay làm gì đó, tôi đều nói với con: "Bon ơi, mẹ đi đổ rác rồi mẹ về nhé. Con ngồi đây rồi mẹ về nhé." Ban đầu không thấy mẹ, con khóc rất to vì sợ. Nhưng dần dần con sẽ quen, và khi con được tầm 2 tuổi thì mẹ có đi một lúc lâu, con cũng không bao giờ khóc, vì con biết mẹ đi rồi mẹ sẽ về. Rất nhiều trẻ bám mẹ và không chịu cho mẹ rời đi khi ở tầm hơn 1 tuổi chính là vì trẻ không được rèn luyện về sự vắng mặt tạm thời của mẹ, vì cảm giác bất an khi không có mẹ. Ngoài ra, khi con hướng mắt đến đồ vật gì, tôi sẽ nói cho con biết đó là cái gì. À, đó là em gà, đó là cuốn sách, cũng là một cách giúp con phát triển về ngôn ngữ và nhận thức. Không thể thiếu skinship. Những hành vi như ôm thật chặt khi trẻ muốn được cha mẹ ôm sẽ giúp trẻ giải tỏa được những bất an, lo lắng trong lòng. Tôi sẽ viết cụ thể hơn về việc ôm ấp và skinship ở mục tiếp theo. Các bạn vừa nghe xong bài Sự gắn bó an toàn, nền tảng cảm xúc quan trọng nhất trong 3 năm đầu đời của cuốn sách Kỷ luật mềm của trái tim. Để nghe những phần khác, các bạn có thể mua sách giấy của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử, hoặc các bạn inbox vào fanpage Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, các bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.